Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong đề tài là sự sống lại của Chúa Giêsu và Thiên Sứ trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 1 cho đến câu 8. Tuần rồi chúng ta học về sự sống lại của Chúa Giêsu trong xác thịt. Chúa Giêsu đã sống lại trong xác thịt, nói đến sự đắc thắng của Chúa trên sự chết. Chúa sống lại trong vinh quang, và một ngày Chúa sẽ trở lại cũng trong xác thịt mà chúng ta có thể thấy được. Trong sách Ma-thi-ơ mà chúng ta đã bắt đầu học từ năm nào quý vị? 2009 cho đến đây. Thì bắt đầu trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ nhất thì chúng ta học một thiên sứ đến báo tin cho Joseph. Người hứa gả của ông là Mary sẽ có thai và sẽ đem một chúa cứu thế vào đời để cứu con người ra khỏi tội lỗi. Thiên sứ đó cũng nói với Mary, đừng sợ vì thai mà bà mang trong bụng đó. Và bây giờ đến đoạn cuối cùng của sách Ma-thi-ơ đoạn 28 thì một thiên sứ đến lăng hòn đá chặn trước cửa mộ, và các lính canh thì sợ hãi run rẩy như là hải hùng và như là người chết như vậy. Thì khi các người đàn bà này đến mộ Chúa Giêsu thì trong sách các sách khác phúc âm Tin Lành khác thì ghi lại là sau khi đã chôn trong 3 ngày và những người đàn bà này đến để mà xức thuốc hay là xức dầu thơm thuốc cho thân xác của Chúa Giêsu. Và trên đường họ đi đến như vậy đó thì họ suy nghĩ rằng cái ngôi mộ đã bị chặn lại với một tảng đá lớn và không biết rằng ai sẽ giúp để mà lăn cái hòn đá ra để mà chúng ta có thể vào trong và có thể tẩm thuốc được. Nhưng mà khi các người đàn bà này đến trước cửa mộ thì một sự vô cùng ngạc nhiên, thì một thiên sứ ở ngay tại cửa mộ đó, và vị thiên sứ đó đã lăn hòn đá ra và ngồi ở trên. Và không những là thiên sứ đã lăn hòn đá ra khỏi mộ, nhưng mà thiên sứ cũng báo cho những người đàn bà này một cái tin vui là Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Và vị thiên sứ bảo các bà vào để mà thấy chính tận mắt của mình việc mà đã xảy ra là thật. Thưa quý vị, đây là một phước hạnh bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại. Không phải như các bà đã nghĩ là đến ngày thứ ba rồi đến để mà tẩm thuốc cho thân xác của Chúa đang chết nằm đó. Nhưng mà Chúa đã sống lại và thân xác của Ngài không còn nằm tại đó nữa. Hôm nay chúng ta học về đề tài là sự sống lại của Chúa Giêsu và đặc biệt là các thiên sứ. Thưa quý vị, một điều cũng nên lưu ý, thiên sứ mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là những người phục vụ. Họ mong ước được nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu ra đời. Họ mong ước nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng đã chết mà bây giờ lại sống lại. Và chúng ta cũng cần vui mừng trong cái niềm vui giống như họ như vậy. Điểm đầu tiên thưa quý vị, chúng ta học buổi sáng hôm nay là sự xuất hiện chói sáng của thiên sứ. Thưa quý vị, thông thường trong những cái tấm hình vẽ là những tấm thiệp Giáng sinh thì chúng ta thấy hình nhược của những thiên sứ. Thì thường người ta vẽ thiên sứ tóc dài, tóc vàng rất là đẹp, mặc áo màu trắng dài và có hai cái cánh ở phía sau. Nhưng mà đôi lúc người ta cũng vẽ hình thiên sứ nhục hình là một em bé 5 tuổi, 7 tuổi và rất là tròn trịa, mập mạp như vậy, và trên vai cũng có hai cái cánh nhỏ nhỏ và có một cái thường vẽ một cái tấm vải trắng quấn xung quanh như vậy mà che một phần. Rồi trên tay thì cũng cầm một cái cung và một cái tên. Nhưng mà thưa quý vị, Kinh Thánh nói như thế nào về thiên sứ? Trong câu 28 này, đoạn 28 này thì Kinh Thánh nói như thế nào? Câu 3 nói rằng hình dung của thiên sứ giống như chớp nhán và trang áo trắng như tuyết. Không phải là các lính canh mộ họ run rẩy sợ sệt như là người chết vì cơn động đất mà thôi, nhưng mà các lính canh tại đây họ run sợ vì một thiên sứ mà họ sợ hãi trở nên như là người chết. Tại sao lại không run sợ lại được, phải không quý vị? Trong Daniel đoạn 10 diễn tả về một thiên sứ rằng mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đúc cháy, tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đánh đồng. Chúng ta không ngạc nhiên khi Kinh Thánh nói các thiên sứ sáng rực rỡ. Tại sao họ lại sáng rực rỡ? Bởi vì họ thường ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng, và ở trong sự sáng của Chúa cho nên họ cũng như là một cái gương, một cái kiến chiếu sáng rực rỡ ra. Và trong Kinh Thánh cũng ghi lại một trường hợp tương tự là khi Môi-se ở với Đức Chúa Trời 40 ngày trên núi trong sự hiện diện của Chúa, và khi xuống núi và ông nói chuyện với lại dân sự thì phải lấy một miếng vải và che mặt lại, bởi vì sự vinh quang chói sáng của Đức Chúa Trời vẫn còn với Môi-se. Bây giờ chúng ta học một số điều về thiên sứ mà Kinh Thánh nói đến. Kinh Thánh nói thiên sứ là các thần. Họ là những người thiện, đạo đức, khôn ngoan, bất diệt, tức là không bao giờ chết. Và đối với con người, họ là những người có quyền năng, nhưng mà họ không phải là những người mà biết tất cả mọi sự. Họ là những người mà vâng phục Chúa. Họ không sinh sản, không có con cái. Họ có một số lượng rất là đông. Họ có sức mạnh rất là phi thường. Dù chúng ta không biết cái tổ chức của các thiên sứ như thế nào, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại thì họ cũng có cấp bậc lớn nhỏ trong đó. Họ là những người được Đức Chúa Trời tạo dựng, không phải là trước khi thế gian, nhưng mà tạo dựng trong khi bắt đầu thế gian. Có thể trong ngày thứ nhất, có thể trong ngày thứ nhì, có thể trong ngày thứ ba. Chúng ta không biết thiên sứ bao nhiêu tuổi, nhưng mà họ có cùng một tuổi và sống hàng ngàn năm nay. Và họ thường ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là một số điểm mà Kinh Thánh nói về các thiên sứ để cho chúng ta biết. Họ là những người mà thánh khiết và có quyền năng. Họ đến trong thế gian trong sự vinh quang rực rỡ. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng để làm chi vậy? Đó là điểm thứ hai mà chúng ta có hôm nay. Đó là mục đích của họ hay là mục đích của thiên sứ tại đây? Thưa quý vị, khi các người đàn bà đi đến mộ thì một cơn động đất, Kinh Thánh ghi lại động đất dữ dội xảy ra. Và các người đàn bà này thấy ngôi mộ trống thì chắc chắn rằng các bà sợ hãi lắm. Và lời đầu tiên của thiên sứ nói với các bà là như thế nào? Đừng sợ. Thưa quý vị, thiên sứ đến đây, ở đây không phải là đến để mà tiêu diệt quân lính canh mộ. Không phải là thiên sứ ở tại đây để mà tiêu diệt những người mà âm mưu giết Chúa Giêsu. Nhưng mà thiên sứ nói với các người đàn bà là gì? Đừng sợ. Một lời khích lệ tinh thần. Quý vị nhớ cái chữ đừng sợ cũng được ghi lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Trường hợp nào mà quý vị thấy hay là nghe hay là biết hay là nhớ thiên sứ nói đừng sợ khác lần này nữa không? Lần nào? Khi Chúa Giêsu giáng sanh ở trong Luca đoạn 1, bắt đầu là Sacheri là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, ông là chồng của Elizabeth. Elizabeth là người bà con với lại Mary, mẹ của Chúa Giêsu. Thì trong khi Sacheri làm thầy tế lễ dâng hương cho Đức Chúa Trời trong đền thờ, thì một thiên sứ hiện ra với ông, và thiên sứ nói rằng: đừng sợ, vì vợ ngươi sẽ có thai và sanh một trai, và đặt tên là Giăng. Trường hợp khác, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến với Mary và nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Một trường hợp nữa, khi những người chăn chiên đang chăn chiên ngoài đồng, thì một thiên sứ đến gần với họ và sự vinh quang của Chúa chói lòi. Họ rất là sợ hãi, và thiên sứ nói như thế nào? Đừng sợ, chi vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên sứ cũng ở với Chúa Giêsu khi Ngài bị cám dỗ trong đồng vắng nữa, thưa quý vị. Tại vườn Gethsemane, thiên sứ cũng có ở đó. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, thì 12 đội binh của thiên sứ cũng đang chờ. Nếu Chúa Giêsu ra lệnh thì họ sẵn sàng chờ sẵn và chiến đấu cho Ngài. Và chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu ra đời, Chúa Giêsu bị cám dỗ, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, và chính tại đây Chúa Giêsu sống lại. Và ngay cả khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi lại là thiên sứ đều luôn liên hệ và có mặt tại đó. Nhưng mà dầu thiên sứ có số đông, dầu họ có quyền năng, nhưng mà tất cả đều dưới quyền tể trị chủ trì của Chúa Giêsu. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 22 thì chép lại rằng: Đấng đã được lên trời nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thiểu thảy đều phục Ngài. Phaolô khích lệ cho những người tin Chúa trong ghi lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 7: đến ngày cuối cùng thì Chúa Giêsu sẽ cùng với các thiên sứ sẽ hiện ra. Và như chúng ta đã học trong Ma-thi-ơ đoạn 24 thì thiên sứ sẽ làm công việc là sẽ ra và gom tất cả những người được chọn lại trên thế gian này. Và ngoài ra, thưa quý vị, công việc của thiên sứ cũng chăm sóc những người của Chúa nữa. Trong Công vụ đoạn 12, khi Phi-e-rơ bị đang xiềng trong tù, hội thánh ở ngoài cầu nguyện, thì một thiên sứ đến đụng đến Phi-e-rơ, xiềng xích đều rớt ra và dẫn Phi-e-rơ ra khỏi ngục. Thưa hội thánh ban đầu được thiên sứ thăm viếng và giải cứu. Ngày nay còn điều này hay là có điều này xảy ra nữa hay không? Quý vị có bao giờ được một thiên sứ đến thăm chưa? Và chúng ta thấy dường như những điều này đã chấm dứt sau thời kỳ hội thánh đầu tiên. Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng thiên sứ vẫn còn hoạt động và giải cứu con cái của Chúa qua nhiều cách khác nhau. Và đặc biệt như lời Kinh Thánh ghi lại, thiên sứ trên trời vui mừng khi một người chưa tin Chúa, một người có tội ăn năn trở lại, thì cả thiên sứ trên trời vui mừng về điều đó. Thưa quý vị, chúng ta thấy thiên sứ tại đây là những người không có tội. Họ không cần được sự cứu rỗi như là con người. Họ không cần được sự tha tội như chúng ta. Nhưng mà điều mà thích thú là họ muốn nhìn thấy sự vinh quang của Chúa trong sự cứu rỗi của con người. Và điều này nó cũng cho chúng ta niềm vui để khích lệ chúng ta trong phần chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa cho người khác nữa. Và chúng ta sang điểm thứ kế tiếp, thứ ba là sứ điệp mà của thiên sứ nói với lại những người đàn bà như thế nào. Trong câu 5 thì thiên sứ nói như thế nào, thưa quý vị? Thiên sứ nói rằng: ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Thưa quý vị, nói một cách khác, thiên sứ nói với những người đàn bà này, mấy bà không biết gì hết. Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài sẽ chết, Ngài sẽ chôn trong mộ, và sau ba ngày thì Ngài sẽ sống lại. Mấy bà không tin, không biết gì hết, mấy bà làm cái chuyện gọi là tầm phào. Chúa Giêsu đã sống lại rồi, Ngài không còn ở trong mộ này đâu. Hãy vào đi, hãy vào để xem cho tận mắt của mấy bà để thấy như thế nào. Một điều khác nữa mà đôi lúc tại đây mà nhiều người không để ý nữa, thưa quý vị, trong Kinh Thánh ghi lại ở tại đây rõ ràng là thiên sứ không lăn hòn mộ ra, hòn đá trước mộ ra để Chúa Giêsu có thể bước ra, nhưng mà thiên sứ lăn hòn đá ra để cho những người đàn bà này vào xem Chúa Giêsu không còn tại đó nữa. Thân thể sống lại của Chúa Giêsu có thể vượt qua tất cả ngôi mộ hay là ngay cả bức tường đi nữa. Nhưng mà công việc của thiên sứ tại đây là nói với các đàn bà về sự việc Chúa Giêsu đã sống lại, và nói mấy bà, dặn mấy bà về đi báo tin mừng này cho các môn đồ khác, dầu tại đây thì các bà chưa được gặp Chúa Giêsu. Và sau khi các bà vào xem tận mắt rồi thì câu 8 nói như thế nào? Câu 8 thì nói rằng các bà vội vàng mừng rỡ chạy về mà báo tin cho các môn đồ khác hay. Thưa quý vị, nếu đặt giả sử chúng ta trong trường hợp của mấy bà lúc bây giờ, sau khi vào xem mộ rồi không thấy xác Chúa tại đó và chạy về, thì trên đường về đó thì giả sử chúng ta là mấy bà thì chúng ta suy nghĩ điều gì hay là nghĩ về điều gì? Chắc rằng trong đầu của mấy bà đôi lúc có thể rằng tin mà cũng không biết là mình có ở trong giấc mơ hay là không. Và nhiệm vụ của mấy bà bây giờ là vâng lời và chạy về báo tin cho các môn đệ của Chúa đang tuyệt vọng, đang đau buồn bởi vì nghĩ rằng Chúa của mình đã chết rồi. Và tâm trạng của mấy bà bây giờ vừa sợ vừa mừng. Thưa quý vị, thưa Hội Thánh, chúng ta cũng được kêu gọi để làm công việc giống như những người đàn bà này. Chúa gọi chúng ta đến trong sự can đảm, mềm mại, đem niềm hy vọng, đem sự sống cho người thế gian đang ở trong tình trạng tối tăm. Như các môn đệ của Chúa giàu theo Chúa, nhưng mà họ ở trong sự đau buồn bởi vì không có hy vọng, bởi vì họ nghĩ rằng Chúa của họ đã chết rồi. Các bà này về đem sự tin vui, tin mừng cho họ, thì Chúa của chúng ta cũng kêu gọi mỗi quý vị tại đây góp phần trong sự báo tin mừng Chúa Giêsu Christ đã sống lại rồi. Thưa quý vị, chúng ta chưa tận mắt thấy Chúa Giêsu hay là thấy Ngài sống lại, nhưng mà thưa quý vị, qua đức tin, và chắc chắn một ngày chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu tận mắt của mình. Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 6 nói rằng: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em chưa thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách khôn xiết trong sự vinh hiển. Và trong Giăng thì cũng nói thêm rằng Chúa Giêsu nói với lại Thomas, nói rằng: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, và phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Thưa quý vị, nếu thiên sứ là những người phục vụ Chúa, là những người tôn vinh Đức Chúa Trời, để cho con người khi thấy con người được sự cứu rỗi, họ không cần sự cứu rỗi như chúng ta, nhưng mà họ vui mừng, họ phục vụ, họ hăng hoan nhìn thấy một người có tội trở lại ăn năn, thì như vậy thì có thể nào chúng ta là những người ngồi yên không làm gì hết và không nói về tin mừng sự cứu rỗi của Chúa, sự sống lại của Chúa cho người khác được hay sao? Xin Chúa cho chúng ta có tinh thần như các thiên sứ. Họ luôn luôn ca ngợi Chúa, ca tụng Ngài. Họ yêu mến Chúa, họ phục vụ Ngài. Qua sự chia sẻ phúc âm tin lành đến cho người khác, Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài ban cho niềm vui, niềm hy vọng cho con người đang ở trong chỗ tuyệt vọng. Chúng ta hãy cùng nguyện.